thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật hiền màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người.
Tình không bên lấy chi mà hướng, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 28 tháng 4 năm 2013 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một cái đề tài: hãy tu tập như đất. Sau đây là một cái câu chuyện nói lên cái lời dạy của Đức Phật. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng cả các giáo huấn của Ngài là tùy duyên. Thì vì La Hầu La là một cái người phải nói là gương mặt là dễ nhìn, có lẽ vì vậy cho nên có những cái biểu hiện mà Đức Phật cảm thấy không có hài lòng, và vì vậy cho nên nhân cái sự việc này thì Ngài mới dạy, trước tiên là dạy cho La Hầu La là phải thấy cái sắc đẹp là cái nó không thường hằng, và cái sắc đẹp nó cũng vốn là không có thật. Trước tiên là Ngài giúp cho La Hầu La biết rằng là đâu thật đâu là đâu ảo. Biết được cái ảo rồi á, sau khi biết được cái ảo mà đây là cái ảo, là cái ta, cái tôi là ảo rồi á, thì lúc đó Ngài mới chỉ cho cái phương pháp tu. Thì khi mà tu á, thì chúng ta biết rằng là Đức Phật là một cái người mà Ngài hay dùng những cái ví dụ rất là cụ thể để giúp cho cái người đời là dễ hiểu. Đây là một cái phương pháp giáo dục của Đức Phật. Ngài thường hay mượn những cái ví dụ cụ thể để giúp cho người nghe là dễ hiểu. Và trong cái câu chuyện này thì Đức Phật là ví dụ là đất. Đó là cái thái độ của đất, cái phản ứng của đất như thế nào. Và rồi sau khi chỉ dẫn cho cái cách tu tập rồi á, thì sau đó là ngồi thiền. Như vậy trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật có một cái lối giáo dục tuần từ. Trước tiên là phải học cái đã, phải biết cái đã, và sau đó là ngồi thiền, hay còn gọi là tu, nghĩa là pháp học trước rồi pháp hành sau. Tất nhiên biết đâu thật đâu ảo, biết được cái phương pháp tu, biết được cái phương pháp tu như thế nào, rồi lúc đó là bắt đầu tu. Tu đây có nghĩa là thiền, thiền để dập tắt, để dập tắt là cái ảo. Thì cái bài giảng sáng nay thì trước tiên chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị là cái câu chuyện này. Sau đó rồi còn thời gian chúng tôi sẽ chia sẻ là với quý vị cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa phát triển về sau này. Trước tiên chúng tôi chia sẻ quý vị những lời dạy nguyên thủy ban đầu của Đức Phật về cái cách tu như thế nào. Còn thời gian thì chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị một vài cái cách tu tương tự có nguồn gốc từ băng sơ, từ lời Đức Phật dạy, để chúng ta sẽ thấy rằng cái tôn giáo Phật giáo nó có, mới nhìn thì có vẻ như là khác nhau, nhưng mà khi phân tích kỹ chúng ta thấy nó có chung một cái mục đích. Rồi thì bắt đầu cái câu chuyện. Thì một hôm Đức Phật ở tại Savatthi hay là Xá Vệ, ở trong cái rừng Kỳ Đà, ở trong tinh xá của ông Anathapindika, hay gọi là cấp cô độc, một ông đại phú cúng dường cho Đức Phật cái tinh xá này. Thế rồi buổi sáng nọ, Đức Phật đắp y và đi vào thành để khất thực. Thế rồi thì La Hầu La cũng đắp y, mang bình bát là đi theo. Rồi thì Đức Phật nhìn quanh, bảo La Hầu La là như sau: Này La Hầu La, phàm có sắc gì trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, thô hay tệ, liệt hay thẳng, xa hay gần, thì phải quán sát rằng sắc này không phải là của ta, không phải là ta, không phải từ ngã của ta. Không chỉ có sắc, mà này La Hầu La, thọ cũng như vậy. Trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, thô hay tể, liệt hay thẳng, xa hay gần, nội hay ngoại, thì phải quán cái cảm thọ đó là không phải của ta, là ta, là từ ngã của ta. Cũng như vậy tưởng, cũng như vậy hành, cũng như vậy là thức. Thì chúng ta biết rằng, như hồi nãy nói, cái nguyên nhân để Đức Phật giảng cái bài pháp ngày hôm nay, đó là vì La Hầu La tự hào về sắc đẹp của còn của mình và của Đức Phật. Thì nhân cơ hội này, Đức Phật mới dạy cho Hầu La sắc. Cái mà con người chúng ta gọi là cái thân này á, thì gồm có thân thể và thể xác và tinh thần. Thế nào? Cái con người của chúng ta thì có thể nói rằng là thể xác và tinh thần. Và con người mình khổ đau là cũng tại vì cái thân này, tại vì cái tôi này, một cái quan niệm cho rằng có cái tôi, cho nên rằng là mới có chồng tôi, vợ tôi, của cải tôi, vân vân. Từ đó mới có tham, từ đó mới có sân, mà có si. Cái tôi là phải nói rằng cái nguyên nhân sâu xa nhất làm cho con người khổ đau. Và nhân cơ hội này thì Đức Phật muốn đánh tan, muốn đánh tan cái suy nghĩ sai lầm trong đầu óc của La Hầu La là: La Hầu La ơi, cái ngươi gọi là sắc đẹp đó, cái đó chỉ là ảo giác. Cái đó chỉ là ảo giác. Cho nên Đức Phật mới mới phân tích cái con người của chúng ta đây ra làm 5 phần. Thứ nhất là sắc uẩn. Sắc là chỉ cho cái thể xác này, bằng xương là bằng thịt. Thứ hai là thọ, hay là cái cảm giác, cảm xúc. Thứ hai là cái cảm giác. Rồi cái thứ ba là tưởng, là cái trí giác, là cái biết. Rồi đến là cái hành, là cái suy nghĩ tác ý. Và cái thức là cái biết do căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với đối tượng. Thì ngài chia ra cái con người này làm 5 phần là như vậy. Và 5 cái phần này, như ngài nói, là nó duyên với nhau. Chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta đang tồn tại đây, rõ ràng là nếu như mình theo cái phân chia của mình là thể xác cộng với tinh thần, thì Đức Phật phân chia là chi tiết và tinh thần chia làm 4 phần nữa, là thọ, tưởng, hành và thức. Chia ra, ngài chia ra là cái con người mình làm 5 phần. Tại vì cái con người mình là bị tâm bệnh nhiều, cho nên ngài mới chia chẻ cái tinh thần đó đã làm 4 phần, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì ngài nói rằng là mấy cái này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nó ở trong quá khứ, nó ở hiện tại và nó ở trong tương lai. Là thấy nè, đây là một cái tiến trình, là phải nói giữa con mắt khoa học là năng lượng nó không mất đi. Tất nhiên mỗi con người chúng ta nó sẽ là gọi là tương tục đời này qua đời mà qua đời khác. Cho nên Đức Phật mới nói là sắc trong quá khứ, sắc hiện tại và sắc tướng là tương lai. Rồi ngài nói rằng là thô hay tệ. Thô là tất nhiên là lớn, cái sắc đó có thể là lớn, sắc đó là có thể là con người, sắc đó là có thể là người khác, sắc này có thể là núi sông. Chỉ cho là dạng là vật chất, thô hay tệ, là lớn hay là nhỏ, liệt hay thẳng là liệt là xấu, thẳng là đẹp. Tất nhiên cái sắc thân của con người mình dù xấu hay lá hay là đẹp. Rồi đến là xa hay gần, tất nhiên gần là ta, gần là mọi người, và xa nữa là thế giới. Xa hay gần thì đều phải quán rằng, tất nhiên phải có một cái biết rằng là cái vật chất đó, cái thân đó, cái thân của mình, thân của người khác và cái thế giới vật chất này là nó không phải là của mình, nó không phải là ta, và nó không phải là từ ngã của ta. Từ ngã của ta đây là chỉ cho một cái khái niệm sai lầm, cho rằng có một cái tôi độc lập, cho rằng có một cái tôi độc lập thường hằng là vĩnh viễn. Chẳng hạn như nói rằng bây giờ tôi là đàn ông thì kiếp sau cũng là đàn ông, kiếp này đàn bà kiếp sau cũng là đàn bà, bây giờ tôi giàu thì kiếp sau tôi cũng giàu, bây giờ tôi bản tính tôi là như vậy kiếp sau cũng là như vậy. Cái từ ngã là một cái quan niệm sai lầm, cho rằng có một cái tôi bất diệt, nhưng mà cái tôi đó nó không thay đổi. Cái tôi đó có thể là sắc thân, mà cái tôi đó có thể là cái bản tính, nhưng mà giữa có mặt của Đức Phật thì sự vật nó có mối duyên sinh là với nhau. Con người mình tồn tại đây là do gì? Để nếu như mặt về mặt vật chất mà nói thì do là phổi này kết hợp với gan này, kết hợp với thần này, vân vân, để nó tạo ra cái xác thân. Và rõ ràng rằng chúng ta thấy một bộ phận mà nó bị rối loạn là làm cho bộ phận khác là bị ảnh hưởng, cho nên chúng ta mới có bệnh bệnh tật. Về mặt thân xác là nó có mối liên hệ là với nhau. Không những vậy mà thân xác và tinh thần, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái nhận thức là có mối quan hệ là với nhau. Theo Đức Phật từ ngàn xưa, khoa học ngày nay người ta cũng chứng minh là như vậy. Giữa cái cảm xúc và cái thể xác nó có mối quan hệ là đặc biệt. Khi mình buồn, tâm lý mình buồn thì tự nhiên đề kháng trong người là sẽ giảm xuống, đưa tới bệnh bệnh tật. Mình mà vui thì cơ thể là nó sẽ tăng sức đề kháng, vượt qua bệnh tật, làm cho con người có sức khỏe. Tất nhiên là Đức Phật chủ trương rằng là ngay trong con người mình là tất cả các bộ phận thể xác cũng như tinh thần là có mối duyên sinh lập với nhau, hằng tương tác qua lại là với nhau, và nó vô thường, nó thay đổi. Khi mà Đức Phật nói rằng là cái sắc thọ tưởng hành thức không phải là của ta, còn không phải còn của ta, là ý nói là vô ngã. Vô ngã là không có một cái ngã là thường hằng, là tại vì nó sẽ thấy, nó sẽ là thay đổi. Chúng ta thể sẽ thấy rằng ngay trong đời hiện tại đây chúng ta cũng đang là thay đổi này. Khi nhỏ chúng ta thân thể vậy, nhưng mà khi lớn chúng ta thân thể khác. Rồi chúng ta thể rằng trước đây chúng ta là mạnh khỏe, nhưng bây giờ là bệnh tật. Và hẳn theo cái quy luật đó hẳn đi, mình không làm chủ được. Mình muốn là Đức Phật, khi Đức Phật nói vô ngã thì cũng có ý nói rằng mình không làm chủ được. Mình bệnh nhưng mình nói thôi mà hết bệnh thì cũng có thể. Nhưng mà gặp những giai đoạn ung thư, giai đoạn cuối rồi á, thì mình muốn hết bệnh là cũng bỏ tay. Thì tất nhiên là vô ngã có nghĩa là mình không làm chủ được. Mình không làm chủ được. Và cái con người của chúng ta đây là sắc thọ tưởng hành thức á, là hàng duyên sinh, hàng thay đổi. Theo cái quy luật là sinh trụ dị diệt, có đó rồi sẽ mất, sẽ mất đó. Vô thường và vô ngã. Vô thường là cái con người mình nó sẽ là thay đổi, sắc đẹp rồi sẽ thay đổi đó, mọi sự vật rồi nó sẽ là thay đổi, có đó rồi mất đó. Trước tiên là con người, sau đó là sự vật, tất cả nó đều sẽ là thay đổi. Nhưng mà tại vì đây Đức Phật muốn, cái đối tượng Đức Phật muốn chỉ dạy là con người, cho nên Đức Phật mới nói đến cái con người. Cho nên Ngài nhấn mạnh con người mình là sắc thân này thay đổi, tính tình cũng sẽ thay đổi. Vì thay đổi được cho nên mình mới có thể là tu tập được. Có người mình trước đây là bất thiện, nhưng bây giờ mình có thể là thiện. Việc vì nó là thay đổi mà, thay đổi được mà. Cho nên rằng là đầu tiên thì Đức Phật chỉ cho La Hầu La hãy quán ngũ uẩn là vô thường và vô ngã. Và quý vị có biết chăng cái lời dạy này mà hiện nay chúng ta đang tụng kinh hàng ngày á, quý vị có biết thường tụng là cái bài gì không? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tâm kinh là chỉ cho cái cốt lõi của Bồ Đài Bát Nhã hay là trí tuệ Phật. Trong đó nói thế là thế nào, mở đầu là thế nào? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời quán chiếu ngũ uẩn giai không. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thì tại sao mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà ngài tự tại được, ngài an nhiên được? Tại vì ngài quán cái ngũ uẩn này là đều không. Có đó, không đây có nghĩa là có đó rồi mất đó. Không đây có nghĩa là duyên sinh. Cái không trong chỗ Đại Thừa là chúng ta phải hiểu đó là duyên sinh, không phải là không có. Vì Đại sư Long Thọ nói rằng ngài có một câu nói rất là một cái công thức mà giúp cho mình là có thể hiểu được tinh thần Đại Thừa. Đó là ngài nói rằng trong cái tác phẩm nổi tiếng Trung Luận là của ngài, ngài nói rằng các pháp do duyên sinh cho nên ta gọi là không. Như vậy là cái không đây không có phải là không có, mà cái không đây có nghĩa là hẳn duyên sinh, bởi duyên sinh là bởi nhau. Tất cả các sự vật hiện tượng trong con người của mình và trong thế giới là cũng thế, hẳn duyên sinh, hẳn có đó rồi nó mất đó. Cho nên gọi là không, là giả danh, là trúng đạo nghĩa. Là giả danh là mình tạm thời là gọi là như vậy thôi, chứ thực tế nó không phải vậy. Tạm thời là gọi ông Tâm Đức là cái tên gọi thôi, để mà phân biệt với người khác thôi, chứ cái tên gọi đó nó không liên quan gì đến cái thực tế là cái duyên sinh của cái thân xác này. Dù đây là ông Tâm Đức, dù đây là ông Huệ Thẳng, dù đây là ông là Phước Trí vân vân, đặt cho một cái tên gì thì ông Tâm Đức, cái thân xác này vẫn là như vậy. Cho nên cái tên gọi chỉ là tạm, phạm gọi là giả, là giả danh, là trúng đạo nghĩa, là nghĩa là trúng đạo. Sự vật nó luôn luôn là nó vận động, cho nên nó vừa là có, vừa là nó mà vừa không phải là nó. Nó vừa là nó nhưng mà vừa không phải là nó. Không có một sự vật gì đứng yên cả, cái đó gọi là trúng đạo. Đó, quan điểm của Đạo Phật là như vậy. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mở đầu cái giáo huấn cho La Hầu La thì Đức Phật dạy cho La Hầu La biết cái gì? Biết được cái tôi chỉ là cái ảo, cái ta chỉ là cái ảo. Và cái ta này là hằng bao gồm cái sắc đẹp là cái ảo, nó bao gồm cái cảm xúc là cái ảo, rồi cái suy nghĩ của mình là cái ảo, cái biết của mình là cái ảo. Đầu tiên thì ngài dạy cho La Hầu La biết rằng là cái thân này là ảo cái đó. Ảo đây là không phải là không có, mà ảo đây là có nghĩa có đó rồi sẽ mất đó. Để nó cho mình một cái hậu quả gì? Là để đừng bám víu. Mình thấy con người mình sợ gì khổ là vì sao? Vì mình bám víu. Mình bám víu vào sắc đẹp, mình bám víu vào tiền bạc, mình bám víu vào danh vọng địa vị. Nhưng mà chúng sẽ thay đổi. Có đó rồi mất đó. Và khi nó thay đổi rồi thì ai mà bám víu càng nhiều thì khi mất rồi thì sẽ càng đau chừng đó. Ai bám nhiều thì đau nhiều, ai bám ít thì đau ít, ai không bám thì sẽ không đau. Tất cả sự vật trên cái cuộc đời này, con người của chúng ta, của cải của chúng ta, danh vọng địa vị của chúng ta, người nào bám víu càng nhiều thì người đó càng khổ đau nhiều. Vì sao? Vì nó, một khi nó mất đi rồi thì mình càng chơi bởi nhiều. Cho nên ai mà bám nhiều thì khổ nhiều, ai bám ít thì khổ ít, ai không bám thì sẽ không khổ. Sau đó khi mà nghe Đức Phật là dạy quán ngũ uẩn là vô ngã như vậy rồi thì La Hầu La mới suy nghĩ, Hay thay, Thế Tôn đã giảng cho ta bài pháp như vậy, nếu như ta đi khất thực thì uổng quá. Thôi bây giờ ta hãy quay về để ngồi thiền, để chiêm nghiệm lời dạy của Thế Tôn. Thế rồi La Hầu La mới quay lưng về lại Tinh Xá, bắt đầu ngồi thiền định để chiêm nghiệm. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đi tới, và Ngài mới dạy cho La Hầu La cái lợi ích của pháp môn thiền là thiền định. Thế rồi La Hầu La ngồi thiền, đến buổi chiều La Hầu La đi đến đảnh lễ Thế Tôn và hỏi ý nghĩa là cái lợi ích của thiền định như thế nào, thì Thế Tôn chưa trả lời liền. Thì lúc đó Thế Tôn mới nói với La Hầu La: này La Hầu La, ngươi phải tu tập. Cái sự tu tập giống như đất, ngươi hãy tu tập cái sự tu tập giống như đất. Những cái xúc đẹp là khả ái đó, những cái xúc xấu bất khả ái thì nó sẽ không có nó sẽ không có bám víu tâm, và nó sẽ không có an trụ ở tâm. Ví như này La Hầu La, có người quăng đồ sạch xuống đất, có người quăng đồ dơ là xuống đất, khạc nhổ rồi đi tiểu tiền, đi đại tiền, vân vân, thì đất không có lo âu, không có dao động, không có nhàm chán. Cũng vậy La Hầu La, ngươi hãy tu tập giống như đất, nghĩa là những cái xúc chạm khả ái hay không khả ái, tự nhiên là đẹp hay xấu á, thì sẽ không có bám víu tâm, sẽ không có an trụ ở trong tâm. Thì như vậy là chúng ta thấy là Đức Phật giảng La Hầu La cách tu tập giống như đất. Như vậy chúng ta thấy rằng Ngài dạy La Hầu La hãy tu tập giống như đất là hãy dùng cái tâm của mình vận dụng giống như cái thái độ của đất. Và chúng ta thấy rằng khi đất á, khi chúng ta quăng một cái đồ sạch, cái đồ dơ xuống đất, đất có nói gì không? Không, phải nè, đất không nói gì hết. Trong này Đức Phật dùng một danh từ gọi là đất nó không có là lo âu, đất không có dao động, đất không có nhàm chán. Đó. Thì chúng ta biết là dơ là một thái cực, sạch là một thái cực. Chúng ta để là Đức Phật dùng một cái hình tượng là sạch và dơ. Sạch và dơ là chúng ta thấy đây là cái cặp đối đại, là cái cặp đối đại nó xảy ra trong cái cuộc đời, nó xảy ra trong cái cuộc sống. Bây giờ là nếu như mà ứng dụng ra, chúng ta thấy là những cái cặp là đối đại, nếu như sạch và dơ thì chúng ta sẽ thấy có đẹp và xấu, thấy không? Sẽ có trắng và đen, sẽ có hơn và thua, là những cứ vân vân. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là cặp đối đại, mà cái cặp đối đại này là hẳn do cái quan niệm chấp ngã mà có. Vì có cái tôi cho nên là chúng ta thấy rằng chúng sinh, vì có cái tôi cho nên là gì, là khi nào cũng thích hơn thôi, không bao giờ thích là thích thua. Vì có thấy vậy không? Vì có cái tôi cho nên tôi phải đẹp, tôi phải giỏi, rồi là tôi phải là có tài, tôi phải giàu, tôi phải có quyền thế, và không ai chịu thua. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong xã hội á, là có người mình khổ đau là vì cái này, khổ đau là vì cái tôi thích đẹp thôi, chứ không bao giờ là thích xấu, thích hơn thôi, không bao giờ thích là thích thua, đó. Thích giàu thôi, không bao giờ thích là thích nghèo. Đây là những cái cặp đối đãi mà con người mình tự làm khổ mình và con người mình làm khổ người khác. Vì cái tôi mà cho nên là gì? Sinh ra là lòng tham. Và cái tham của con người là phải nói tham là vô tận, không bao giờ là dừng nghỉ. Và Đức Phật có cho ra một cái ví dụ, một ông vua đã 80 tuổi rồi. Mình thấy trong một đất nước thời kỳ phong kiến mà vua là giàu nhất rồi gì nữa, mà phải không? Vua thì đâu có thiếu gì nữa đâu. Vàng bạc châu bảo quyền hành rồi đến là đàn bà con gái là đâu có thiếu. Vậy mà ông này không có dừng lại là lòng tham. Một hôm có một vị quan đại thần là thưa rằng: tấu bệ hạ, thần nghe nói rằng cái quốc gia đó có rất nhiều là gia súc, voi bò ngựa. Ông vua là đệ. Nhưng bệ hạ biết là không dừng lại đó, mà quốc gia đó còn có nhiều vàng bạc châu là châu bảo. Ông vua sáng mắt hơn chút. Nhưng mà chưa dừng lại đó, ông quan mới thưa tiếp: tấu bệ hạ, không dừng lại ngăn đó, mà cái quốc gia đó còn có rất nhiều là con gái đàn bà đẹp. Khi ông vua nghe nói đến đây thì ông vua là sáng mắt đứng quắc dậy. Đã hơn 80 tuổi, cầm gậy đi run run vậy rồi, mà nghe nói đến những cái là của cải tiền bạc sắc đẹp một cái, thì ông ta đứng dậy và ông ta ra lệnh tiến quân. Đã 80 tuổi rồi là cầm gậy mà đi. Vậy mà nghe nói để mẹ cái đó không, lòng tham không có dừng lại. Vậy vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng là cái thế giới gian là cái thế giới này, cái thế gian này là bị đốt cháy bởi lòng tham, bị đốt cháy bởi cái sự khao khát, thiếu thốn. Và chúng ta sẽ thấy rằng con người mình giàu mà cũng vẫn thiếu thốn. Là vì sao? Vì cảm thấy là chưa đủ. Có một cái nhà lầu rồi nhưng mà cảm thấy chưa đủ, phải hai cái nhà lầu. Hai nhà lầu rồi chưa đủ, phải ba cái nhà lầu. Và như vậy có nghĩa là khi nào cũng cảm thấy là thiếu thốn. Có tiền, không có tiền á, cảm thấy thiếu là không nói rồi. Nhưng mà đấy có tiền rồi mà vẫn cảm thấy thiếu, vẫn muốn nhiều là nhiều hơn. Thì chính cái tham sân si hằng gây ra những cái phiền não khổ đau cho mình và cho người khác, là quý vị biết là bắt nguồn từ cái ảo giác là cái tôi. Vì vậy cho nên rằng trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật dạy lao la trước tiên là phải biết rằng tôi là cái ảo, là vô ngã, không làm chủ được. Vô ngã là cái cuộc đời này, con người mình và thế giới này mình không làm chủ được, là vô ngã, mà không có cái tôi thật, mà cái tôi này chỉ là ảo thôi. Bởi vậy cho nên mình không làm chủ được, mình không muốn bệnh nhưng nó là cứ bệnh đấy, mình không muốn chết mà nó cứ chết. Như vậy là mình đâu có làm chủ là được đâu, mình không làm chủ được. Thì đây là một cái để nói lên rằng cái tôi chỉ là một cái ảo giác. Nhưng mà được chỉnh từ cái ảo giác này mà nó làm cho mình khổ đau bởi tham sân si, và làm cho gia đình, làm cho xã hội là khổ thêm. Chẳng hạn như trong một gia đình, một hôm đó chúng tôi đi khám bệnh, lúc đó tôi thấy cái cô mà nhà sĩ mà rất là dễ nhìn, nếu nhất nói là đẹp á. Tôi lúc đó tôi mới nói với người bạn rằng: chà, gia đình cô này có lẽ hạnh phúc nha. Thì cái người bạn ngồi bên mới nói: không, không như vậy đâu thầy ơi, chồng cô ta là bác sĩ, nhưng mà chồng cô ta lại là lèo tèo với người tớ gái. Thế rồi hai người bây giờ đang ở trong giai đoạn là ly thân. Đó, chồng là bác sĩ. Như vậy để cho chúng ta là thấy rằng cái cuộc đời này là vô thường, là đổi thay. Sắc đẹp đổi thay, cái tình cảm đổi thay, không làm chủ được. Như vậy là để thấy rằng là vì cái ảo, và cái ảo này, cái tối ảo này hẳn khiến cái hẳn khiến phải tham. Tham là chiếm đoạt, chiếm không được thì mới nổi sân. Cho nên chúng ta thấy rằng bây giờ có những cái hiện tượng mà rất là đau thương, là yêu không được rồi thì lại sát hại là người tình. Mà quý vị thấy tình trạng này bây giờ khá phổ biến. Yêu người ta không được thì thôi đi, nhưng mà đây là yêu không được thì đâm ra là nội sân lên. Tham sân là do si hết. Cho nên là khi nội sân lên rồi thì là mới sát hại. Sát hại như vậy là có phải là si mê không? Tham sân si nó đi với nhau. Nhiều người sau khi ở tù rồi, sau khi ra chuẩn bị ra pháp trường rồi thì hối hận, nhưng chuyện là đã muộn rồi. Tham sân si nó đi với nhau, tạo ra một cái thế giới đầy khổ đau cho mình và cho là người khác. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói La Hầu La là hãy tu tập cái tâm như là như đất. Trong đời này là thị phi, phải trái đẹp xấu đối đãi nhau, hơn thua nhau. Nếu như mà đất nó không phản ứng gì hết thì cái tâm của ngươi cũng như vậy. Đức Phật dạy La Hầu La là ngươi hãy tu tập cái tâm của ngươi giống như đất. Nghĩa là có sắc đẹp, sắc xấu thì đừng có bám víu, đừng an trụ ở trong tâm. Nghĩa là tâm của mình đừng có bám víu vào cái đẹp, cũng đừng bám víu vào cái xấu. Giống như rằng là chúng ta thể rằng là khi mình chúng ta giọt những giọt nước trên cái lá sen thì nó thế nào? Trơn kể là nó chạy liền. Là như vậy đó. Hãy tu tập cái tâm là như vậy. Cái tâm đó trong nhà Phật gọi là buông, là buông xả. Thấy đẹp không bám, thấy xấu cũng không bám. Tại vì cái xấu cái đẹp mà nó gây cái phản ứng đó là do cái tối ảo nó sai khiến. Mà cái tối là ảo. Vì vậy cho nên rằng khi mà Đức Phật dạy hãy tu tập cái tâm như đất á, thì cái tâm của mình hoàn toàn là thanh tịnh. Vì khi mình khởi lên lòng tham, hoặc là khi mình khởi lên là lòng sân, thì đều đó là phiền não khổ, còn khổ đau. Chúng ta thấy rằng là một cái tâm mình bình yên cũng giống như bây giờ chúng ta là đang ngồi nghe pháp bình yên này. Tự nhiên có một người, một cô hóa hậu nào tự nhiên là lạc lõng đâu, tự nhiên là đi vào đây. Cái hội trường này là giáo giác là nhìn ra cái cô gái đẹp. Như vậy là quý vị thấy là nó bị dao động liền. Thấy không? Là bị dao động. Mình đang bình yên mà tự nhiên một cái đẹp tới là bị dao động. Rồi cũng tương tự như vậy. Mình đang ngồi là yên ẳng là như vậy đây, nghe pháp đây. Tự nhiên có một tay là côn đồ ở ngoài hắn chữ thề, thế là đứng ngoài tự nhiên hắn chữ thề, thì tự nhiên cái lớp mình gì cũng cảm thấy bị dao động. Nghĩa là tham cũng làm cho tâm mình là dao động, mà sân mình không ưa nó cũng làm cho mình dao động. Bởi vậy cho nên là Đức Phật dạy là hãy tu tập cái tâm giống như đất, là không có lo âu sợ hãi, và không có dao động, và không có nhàm chán. Chúng ta là lưu ý, mình thấy cái thế giới khổ đau là cái thế giới gì? Đó là thế giới mà lo âu sợ, là sợ hãi. Mình thấy chẳng hạn như những cái cuộc là chiến tranh thì làm cho người dân là gì? Là có phải lo âu là sợ hãi không? Rồi tâm có phải là dao động, là luôn luôn là hoang mang, phải không? Không có bình an. Và nhàm chán là tất nhiên là bất mãn, không còn muốn sống. Thì đấy có phải là thế giới là địa ngục không? Bởi vậy cho nên là Đức Phật là chỉ cho là La Hầu La là hãy dùng cái tâm hãy cái tâm là giống như đất, là không có phân vân, rồi không có dao động, không có nhàm chán trước cái đẹp và trước cái xấu. Và rồi sau đó Đức Phật mới chỉ cho La Hầu La cách ngồi thiền. Ngài mới là dạy cho La Hầu La là hãy quán tưởng 16 cái đề tài. Thì quý vị đến đây học thiền với chúng tôi, trước tiên chúng tôi là hướng dẫn là thiền chỉ, là dừng tâm lại trên hơi thở để làm cho cái tâm của mình nó được là định tĩnh. Nhưng rồi sau đó chúng ta sẽ lần lượt sẽ được là tập qua một cái phần thứ hai gọi là thiền quán, là quán tưởng 16 cái đề tài. Bốn cái đề tài liên hệ đến cái thân, quán thể cái thân này cũng chỉ là vô thường, giả là giả tạm. Rồi quán bốn đề tài liên hệ đến cảm xúc hay là thọ, thì cũng để thấy rằng cái cảm xúc cũng chỉ là vô thường, giả là giả tạm. Rồi quán bốn đề tài liên hệ đến cái tâm, đến cái tâm trí còn của con người, thì cái tâm trí này nó cũng vô thường, là thay đổi, để mà là ổn định, là giải thoát. Rồi quán pháp là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng, con người và vũ trụ, nó cũng là vô thường, thay đổi, để đừng có bám víu. Đức Phật dạy cho La Hầu La thiền quán 16 cái đề tài để đừng có bám víu, để đừng có bám víu vào cái thân, để đừng có bám víu vào các loài cảm xúc, để đừng có bám víu vào các cái loài suy nghĩ, quan điểm, và cũng đừng có bám víu vào tất cả các sự vật hiện tượng trên cái hành tinh này. Thì đó là Đức Phật hướng dẫn cho La Hầu La là quán tưởng 16 cái đề tài của thiền quán. Và chính cái thiền quán này sẽ giúp cho con người có được những cái lợi ích lớn. Như vậy là qua cái câu chuyện vừa rồi, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật đã hướng dẫn, đã dạy La Hầu La một cái tiến trình tu tập. Thứ nhất là đánh tan cái ảo giác về cái tôi. Thứ hai, chỉ cho La Hầu La cách tu tập mà dễ hiểu, là hãy tu tập như là như đất, cái tâm của mình giống như là như đất. Và rồi như vậy là chưa đủ, vì nếu như mà chúng ta chỉ hiểu biết bằng là ý thức, bằng trí thức thôi là chưa đủ. Mà trong pháp môn nhà Phật, để đạt đến cái mục tiêu là giải thoát hạnh phúc lâu dài thì phải có thiền định. Chúng ta lưu ý, mình hiểu biết thôi chưa đủ, mà mình phải hành thiền. Chỉ có cái hành thiền á thì mới trực tiếp để mà làm cho tâm mình nó được là an định, được giải thoát. Ở trong một cái bài kinh khác, Đức Phật có một vị tỳ kheo là đến thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao con biết cái dục á là cái bất thiện pháp, nhưng mà tại sao nó cứ lên nó xâm chiếm tâm của con? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng: tại vì ngươi không chịu hành thiền. Tại vì ngươi không chịu hành là hành thiền. Cái vị tỳ kheo đó biết rằng những cái ái dục, những cái tham dục là bất thiền, nhưng mạng cứ vẫn khởi lên. Biết, nhưng mạng cứ vẫn khởi lên. Thì Đức Phật mới chỉ cho cái vị đó rằng là ngươi biết thôi là chưa đủ, mà ngươi phải hành thiền. Đã, ngươi phải hành thiền. Thì cũng vậy, trong cái lời giáo huấn La Hầu La lần này, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật sau khi chỉ cho La Hầu La cái tôi chỉ là ảo giác, rồi chỉ cho các La Hầu La biết cách tu tập giống như đất, nhưng thôi chưa đủ, mà Ngài còn chỉ cho La Hầu La cách hành thiền. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng thiền định là một cái pháp môn rất là đặc biệt của Phật giáo. Có thể nói rằng nếu như muốn tìm hiểu rốt ráo đạo Phật, hay là tu tập đạt đến mục đích, thì người hành giả trong đạo Phật phải hành thiền. Có thể nói là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng có một số các vị cao tăng Phật giáo hiện nay cũng như trước đây tuyên bố rằng nếu như tu tập mà không có thiền thì mới tu được 50% mà thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đi qua cái câu chuyện của Phật giáo Nguyên Thủy, là những câu chuyện mà xảy ra vào trong thời kỳ Đức là Đức Phật. Thì như chúng ta biết rằng theo cái dòng thời gian thì Phật giáo của chúng ta nó đi qua hai giai đoạn là kế tiếp. Đầu tiên là Phật giáo Nguyên Thủy, trong thời gian Phật còn tại thế cho đến khoảng 100 năm sau Đức Phật là nhập diệt. Rồi từ đó cho đến khoảng đầu Công Nguyên là giai đoạn Phật giáo là Tiểu Thừa. Rồi từ khoảng đầu Công Nguyên trở về sau là Phật giáo Đại Thừa. Thì chúng ta biết rằng lý do mà tại sao Phật giáo Đại Thừa xuất hiện là tại vì là cái cách tu tập của Phật giáo, của các tăng sĩ Phật giáo trong giai đoạn mà Tiểu Thừa là họ thường rút lui vào ở ẩn ở trong chỗ là rừng sâu để mà hành thiền, không có tiếp xúc với, hay là ít tiếp xúc với quần chúng Phật tử. Và trong cái quan điểm của giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa thì họ lại nghiên cứu về khoa học. Trong giai đoạn Đức Phật còn tại thế thì Ngài biết rất nhiều, nhưng mà Ngài chỉ dạy những cái gì cần thiết cho con người. Ngài một hôm Ngài nói với một cái vị tỳ kheo rằng: ngươi coi cái lá ta nắm ở trong tay là, và cái lá ở trong rừng cái nào ít và cái nào nhiều. Nói rằng cái lá ở trong nắm tay của Thế Tôn là ít, lá trong rừng là nhiều. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: ta cũng thế, ta biết rất là nhiều, nhưng mà ta chỉ dạy cho các ngươi những thứ cần thiết. Cho nên trong thời kỳ Đức Phật á, những cái vấn đề mà liên quan đến vũ trụ từ đâu mà có, con người xuất phát là từ đâu, con người và linh hồn là một hay là khác, vân vân, thì Đức Phật cho đó là siêu hình, không cần thiết. Đó là những cái câu hỏi hay là những cái vấn đề đặt ra mà ngày nay chúng ta gọi là khoa học đó, đi tìm hiểu thế giới ở bên ngoài nguồn gốc như thế nào, thì đó là những cái vấn đề mà ngày nay chúng ta tạm gọi là khoa học. Thì Đức Phật thấy rằng những cái vấn đề đó là nó không cần thiết, hay là chưa cần thiết, mà cái cần thiết trước mắt đó là cái giải thoát khổ, là khổ đau. Ví như một người bị bắn mũi tên độc, thì cái việc trước tiên là phải rút mũi tên độc ra, chứ còn cái chuyện mà để hỏi ai bắn ta, người đó tên gì, mũi tên được làm bằng cái vật liệu gì, và cái chất độc đó là nó thuộc loại gì, vân vân. Đức Phật cho một cái ví dụ là rất là hay. Ví như một con người bị bắn mũi tên độc thì cái việc trước tiên phải rút mũi tên độc là ra cái đã, chứ còn cái chuyện mà đi tìm hiểu ái bắn ta thuộc dòng họ gì, giai cấp gì, tên tuổi gì, mũi tên được làm bằng vật liệu gì, cái chuyện đó là sau, là thứ yếu. Còn cái đầu tiên là chính cái mũi tên độc. Và rõ ràng rằng chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật cho chúng ta một cái hướng đi rất là hay, đó là đời sống đạo, là đạo đức, là trước tiên tu tập giải thoát, ăn hiền ở lành, tu nhân là tích phúc, là để cái này là cái cần thiết là trước tiên. Và chúng ta sẽ thấy hiện đại đây này, bây giờ thế giới bây giờ đang khổ đau quay cuồng đây này, mình thấy rằng đứng về mặt lịch sử văn minh của nhân loại, bây giờ mình thấy rằng đứng về mặt vật chất, bây giờ có phải rằng là hiện đại ghê không? Cái gì có hết á, máy bay rồi tên lửa rồi đến là tàu thám hiểm không gian vũ trụ, là chúng ta thấy rằng vượt xa là trước đây rất là nhiều. Nhưng mà quý vị thấy rằng là đó là trên phương diện vật chất, khoa học kỹ thuật, nhưng mà đứng về vấn đề đạo đức, giá trị con người, quý vị thấy con người bây giờ có sống hạnh phúc hơn là trước đây không? Không, hoàn toàn không, thưa quý vị. Bây giờ thì mình sống vật chất đầy đủ hơn trước đây rất là nhiều, nhưng mà về mặt hạnh phúc, đời sống tinh thần á, thì Không phải là như vậy. Một cái biểu diễn có thể nói rằng là cái đường biển thiên, vật chất đi lên thì đạo đức đi là đi xuống. Khi mà cái khoa học mà đi lên á, thì tâm linh, đạo đức, giá trị của người là nó đi, là nó đi xuống. Vậy vậy cho nên chúng ta thấy rằng con người bây giờ ở Mỹ, ở các nước phương Tây, ở hầu hết là các nơi, người ta rất là đau khổ. Và bởi vậy cho nên người ta bây giờ đang tìm về những cái giá trị, phải nói là để mà cải thiện cái đời sống, là tinh thần hay là tâm linh. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là thế giới bây giờ đang quay về với là đạo Phật, vì có thể giúp cho họ là vượt qua những cái khổ đau mà vật chất không thể mang lại được. Và từ khoảng thế kỷ đầu có nguyên trở đi á, thì một cái phong trào mới đó là Đại Thừa xuất hiện. Vì cái giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa xa lãnh quần chúng, bỏ rơi quần chúng, rồi về quan điểm học thuật thì lại nghiêng về vấn đề khoa học. Chẳng hạn như là trong giai đoạn đó là những người tu sĩ Phật giáo đi tìm hiểu, là phân tích là thế giới là có được cấu tạo như thế nào. Và trong giai đoạn đó những tăng sĩ Phật giáo đã khám phá ra những cái nguyên tử, đã khám phá ra là phân tử. Họ đi tìm hiểu là thế giới, và như vậy là đi xa lệch với là mục đích của lời Phật dạy. Lời Phật dạy là mục đích là đạo đức, là giải thoát. Còn vấn đề khoa học đó là vấn đề thứ yếu. Nhưng mà trong giai đoạn Tiểu Thừa thì họ lại đi không đúng hướng của Đức Phật. Vì lý do đó cho nên là gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là trong giai đoạn đó Phật tử hầu như họ đi theo Ấn Độ giáo nhiều. Ấn Độ giáo là chủ trương về nghi lễ, chủ trương về mật tông, mật chú. Cho nên là gì? Là họ có những cái hình thức tản tùng rất là hay, hình thức là phải nói rất là hấp dẫn. Cho nên là gì? Phật tử của mình là từ từ là bỏ Phật mà đi theo Ấn Độ giáo, vì bên kia hấp dẫn quá. Mà mấy ông thầy bổn sư của mình thì lại cứ là không chịu tiếp xúc mình, mà cứ đi vào trong rừng là ẩn tu không à. Bởi vậy cho nên là Đại Thừa xuất hiện. Và Đại Thừa xuất hiện á, thì như vậy chúng ta sẽ thể bắt đầu có một sự là cải tiến để cho phù hợp với giai đoạn mới, nghĩa là gần gũi với quần chúng. Gần gũi là với quần chúng. Nếu như trước đây là xa lãnh quần chúng thì bây giờ gần gũi là với quần chúng bằng cách thứ nhất là ăn bần. Là nếu như trước đây ăn bần màu vàng thì khó gần gũi với Phật tử, thì bây giờ ăn bần là màu khác, màu nâu, là màu lam, để cho dễ gần gũi. Rồi là về, trước đây nếu như chưa có mật là mật tông thì bây giờ có mật là mật tông. Rồi là chúng ta thấy là nghi lễ cũng là xuất hiện nữa. Cho nên trong Đại Thừa là xuất hiện là những cái hình thức là nghi lễ mà rất là hay. Nhưng mà nó có một cái là như vậy, là nếu như mật tông bên Phật giáo, bên Ấn Độ giáo dùng những cái biểu tượng có vẻ là thế tục, chẳng hạn như bộ phận của người nam, bộ phận của người nữ, thì bên chỗ là Phật giáo thì họ lại dùng những cái yếu tố gọi là trí tuệ và từ bi. Giống như hai cánh của một con chim muốn bay đạt đến mục đích giải thoát thì con chim đó phải có đầy đủ là trí tuệ và từ bi. Đó thì có thay đổi về cái nội dung. Và nếu như mà bên Tây Tạng có một số nơi họ thờ cả cái vị Phật, chẳng hạn như một cái tượng Phật bổn sư ngồi và trước và có một cái người nữ ngồi đối diện áp mặt vô, thì cái tượng thờ đây thì chúng ta có thể hiểu rằng trong cái giai đoạn mà khi mà căng tâm, trong giai đoạn mà để mà cuốn hút lại là Phật tử, thì trong giai đoạn đó trong vấn đề mà thờ thì người ta có những cái biểu tượng là tương tự như Ấn Độ và Ấn Độ giáo, nhưng mà nó vẫn mang một cái ý nghĩa rằng là trí tuệ và từ bi. Tất nhiên một vị Phật là xem như là trí tuệ, và một cái người nữ ngồi đối diện lại thì đó xem như là từ bi. Tất nhiên là hai cái yếu tố để tạo nên một cái sự giải thoát. Thì bên chỗ Đại Thừa chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một sự thay đổi là về mặt là kinh điển nữa. Và ở đây chúng tôi sẽ trích ra là một cái vị là Bồ Tát mà có gần gũi với cái lời dạy là của Đức Phật là vừa rồi. Thì như chúng ta biết rằng tinh thần của Đại Thừa là tinh thần là Bồ Tát, đưa những cái vị Bồ Tát ra xem như là một những cái con người tiêu biểu cho Đại Thừa. Bồ Tát là có một tinh thần là gì? Trên là cầu đạo vô thượng, dưới là hóa độ chúng sinh. Nghĩa là về mặt trí tuệ thì như Phật, nhưng mà không nguyện thành Phật mà lại nguyện cứu độ tất cả, chừng nào hết chúng sinh đau khổ là mới thôi. Thì chúng ta thấy tinh thần Bồ Tát trong Đại Thừa là như vậy. Trên thì cầu đạo vô thượng có trí tuệ, nhưng mà khi hành động thì lại là gì? Là đi cứu độ tất cả là chúng sinh là khổ đau. Thì gần gũi với cái lời dạy như là Đức Phật dạy cho La Hầu La, hãy tu tập cái tâm giống như đất. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng trong Đại Thừa Phật giáo mình có một cái vị Bồ Tát có cái tên là gần gũi như vậy. Quý vị biết là Bồ Tát gì không? Đúng rồi, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Thì Bồ Tát Địa Tạng trong Đại Thừa là gì? Đây là một trong bốn cái vị Bồ Tát là phổ biến nhất. Là thứ nhất là Địa Tạng, thứ hai là Quan Thế Âm, thứ ba là Văn Thù, và thứ tư là Phổ Hiền. Bốn cái vị Bồ Tát này là có cái hành nguyện là cứu độ tất cả chúng sinh đang đau khổ. Nhưng mà ngài Địa Tạng Bồ Tát này á, là ngài là một cái vị Bồ Tát đặc biệt. Ngài có một cái là bạch hào ở giữa chân mày. Là chúng ta thấy Phật Thích Ca là có cái này phải không ạ? Thì ngài Địa Tạng Bồ Tát này ngài cũng có cái là bạch hào này. Mà bạch hào, và chúng ta thấy rằng cái bạch hào đây là một cái biểu tượng chỉ cho chỉ cho là trí tuệ. Rồi ngài Địa Tạng này thường vì tay phải cầm một cái tích trường, trên đó có là 6 cái vòng, mà 6 cái vòng, và bên tay trái cầm một cái hạt châu gọi là Như Ý Châu. Đây là biểu tượng của ngài là Địa Tạng. Thì như vậy rằng là hai tay, một tay phải cầm là cái tích trường có 6 cái vòng. 6 cái vòng đó là chỉ cho lục đạo là luân hồi, chỉ cho là những cái chúng sinh đang đau khổ. Đó là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đây là chỉ cho 6 cảnh giới là trồng luân, trôi lăn trong cái vòng đau, là đau khổ, luân hồi trong vòng là đau khổ. Nhưng mà bên tay trái là ngài cầm cái hạt châu. Châu là chỉ cho cái sự là còn quý báu. Như Ý Châu là một cái Như Ý, là một cái quý báu. Mà Như Ý là gì? Như Ý đây chính là thoát khỏi khổ, thoát khỏi là khổ đau. Tất nhiên rằng là nếu như bên tay phải là chỉ cho cảnh giới địa ngục khổ đau, thì bên tay trái này để tượng trưng cho là sự giải thoát đó. Là và ngài Địa Tạng này là phải nói là ngài phát tâm là đi cứu độ chúng sinh ở trong là địa ngục. Thì tương truyền rằng vào thời kỳ nhà Đường thì ngài Địa Tạng Bồ Tát đã xuất hiện dưới một cái dạng thân thể là đó là hoàng tử ở xứ Triều Tiên. Và rồi hoàng tử này trong thời gian là làm Phật sự ở tại đây, khi mà chết á thì thân thể không có tan rã mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Và vì vậy cho nên là ở Trung Quốc người ta có thờ cái tháp của ngài là Địa Tạng này. Và tướng truyền rằng trong tiền kiếp á thì ngài Địa Tạng này là một người Bà La Môn, nhưng sau đó là theo Phật và tu tập đắc được là trí huệ Phật. Nhưng mà ngài lại là không muốn về cảnh giới Phật, mà ngài là nguyện là ở lại Ta Bà này để mà cứu độ cho tất cả là chúng sinh. Rồi cũng có một lần là trong một kiếp nọ thì ngài là một cái người nữ, mẹ của ngài là làm nghề là sát sinh, bởi vậy cho nên sau khi chết bị đọa vào trong là địa ngục. Thế rồi thì sau khi mẹ mất thì với thân gái là như vậy, thì ngài là ngồi thiền định. Sau một thời gian ngồi thiền định, Ngài nghe được một cái tiếng nói là hãy niệm Phật. Và thế rồi thì Ngài kết hợp giữa thiền định và niệm Phật. Và sau đó rồi thì Ngài có thần thông. Ngài có thần thông rồi thì Ngài mới đi xuống là địa ngục để mà cứu mẹ. Nhưng mà khi đi xuống giữa địa ngục thì mẹ đã giải thoát rồi. Lý do là trong thời gian mà Ngài tu tập thiền định và niệm Phật, thì với công đức đó mà người mẹ đã được là hưởng, và người mẹ đã được là giải thoát. Và cái truyền thống là thờ cũng là Địa Tạng Bồ Tát, thì hiện nay ở các cái xứ Đông Á chúng ta thấy rằng là sau khi chết khoảng 100 ngày thì là thân nhân mới bắt đầu là tụng kinh là Địa Tạng, và mời Ngài để dẫn dắt linh hồn của người quả vãng về cảnh giới cứng, về cảnh giới là cực lạc. Như vậy là đó là cái câu chuyện về sự tích là một cái vị Bồ Tát gần gũi với cái lời dạy hồi nãy của Thế Tôn là hãy tu tập cái tâm giống như đất. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là Địa Tạng thế nào, đó là trên về cái mặt về câu chuyện về câu chuyện thì như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy tinh thần của Đại Thừa thì chúng ta cần phải hiểu. Sở dĩ mà kinh điển Đại Thừa nhiều khi đưa ra những cái hình tượng có vẻ như là huyền bí, có vẻ như là thần thoại, để nhằm đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng của đại đa số là quần chúng. Có người trước đây Đức Phật phân tích là có hai loại, hai hàng người. Một hàng người là thiên về niềm tin, nhưng mà một hàng người là thiên về là gì? Là thiên về là lý sự. Và chúng ta thấy rằng phần đông thì nghiêng về hàng người niệm là niềm tin. Bởi vậy cho nên là trong giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa là Phật giáo suýt là biến mất, là tại vì đa số Phật tử là đi theo Ấn Độ giáo với nghi lễ, với niệm, với niềm tin. Vì vậy cho nên trong kinh điển Đại Thừa có những cái hình tượng, và chúng ta biết rằng những cái hình tượng đó nhiều khi nó mang cái màu sắc có vẻ là thần thoại và thần thoại và có vẻ là siêu thực. Nhưng mà đằng sau đó chúng ta thấy rằng nó vẫn ẩn chứa những cái lý lẽ. Địa là có nghĩa là đất. Địa lá mà địa là đất. Tàng là có nghĩa lá chứa. Như vậy là gì? Là đất chứa. Và đất chứa là sao? Là tất nhiên đất là bao dung hết, thả cái gì đất cũng là nạp hết, không có chê. Quăng đồ sạch đất cũng vẫn nạp, quăng đồ dơ đất cũng vẫn nạp. Tàng là chứa mà đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chúng ta nếu như đừng phân tích về mặt là lý á, thì chúng ta sẽ thấy rằng Địa Tạng là có nghĩa rằng tu tập cái tâm là giống như đất. Và chính rằng tu tập cái tâm giống như đất á, thì bao nhiêu cái phiền não khổ đau trong người mình nó sẽ biến mất. Quý vị thấy rằng khi mà có người mình khổ đau thì có phải rằng cái tâm của mình là nó đầy phiền não không? Thì có phải rằng cái tâm của mình nó giống như là địa ngục không? Khi mình phiền não khổ đau thì đó chính là địa ngục. Nhưng mà khi mình mà tu tập, mình không có là tham sân trước những cái đẹp còn cái xấu, mình không có tham sân si trước những cái đẹp và cái xấu, thì tất cả những cái phiền não khổ đau nó sẽ chấm, mà nó sẽ là chấm dứt. Như vậy là cũng giống như là Ngài Địa Tạng vậy. Ngài một tay Ngài cầm cái tích trường biểu tượng cho luân hồi còn khổ đau, nhưng mà tay kia là giải thoát. Thì đây là cái khía cạnh thực tế của kinh điển là Đại Thừa. Nghĩa là nghiên cứu kinh điển Đại Thừa thì chúng ta nên nhìn thấy cái nằm ở đằng sau của những cái câu chuyện. Đừng có phân tích theo cái nghĩa đen. Nếu như phân tích theo cái nghĩa đen thì có chừng là nó sẽ không đúng. Vì vậy cho nên rằng là trong cái truyền thống của Bắc truyền á, từ Trung Quốc mà truyền xuống Việt Nam mà các nước Đông Á, thì có một cái câu nói này chúng ta phải ghi này: Ý Kinh giải nghĩa tam thể Phật oan. À, mình y theo kinh mà mình giải nghĩa thì oan cho chư Phật là ba đời. Nhưng mà mình lý kinh nhất từ thì đồng ma thuyết. Nhưng mà nếu như mình rời kinh điển ra một chữ thôi thì cũng có nghĩa rằng là ma nói. Đây là một cái câu mà phải nói cảnh giác của các vị là cao tăng, để mà cho hàng hậu học là biết. Mình mà ý kinh mà mình giải nghĩa thì oan cho chư Phật. Đây là nói trong cái truyền thống là Đại Thừa đó nha. Mình ý kinh mà mình giải nghĩa thì có chừng oan. Nhưng mà mình lý kinh ra thì giọng ma nói chứ không phải là Phật nói. Thì như vậy là ở đây chúng ta có thể hiểu như thế nào, là trong kinh điển Đại Thừa có một số trường hợp chúng ta cần phải hiểu cái nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen. Chẳng hạn như là nói rằng là Địa Tạng là như vậy, Địa Tạng có cái lịch sử là như vậy, tiền kiếp là như vậy, nhưng đó chỉ là nói, nhưng đó đứng trên một cái lĩnh vực đấy, chỉ mới là truyền thuyết, không có chứng cứ. Nhưng mà đằng sau cái câu chuyện có vẻ như huyền thoại đó thì chúng ta vẫn thấy rằng vẫn có một cái sự thật, đó là giải thoát khổ đau. Giải thoát còn khổ đau là khỏi, tất nhiên là một tay ngài Địa Tạng cầm tích trường với sáu cái vòng là của cái luân hồi, là lục đạo, nhưng mà tay kia cầm hạt châu để nói rằng là cái con người là khổ đau. Nhưng mà khi tu tập, đây là cái biểu tượng là của ngài Địa Tạng tới cứu độ, thì chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau, sẽ là biểu tượng, đó là hình tượng của cái hạt châu của tay trái còn của ngài đó. Và chúng ta có một câu chuyện cũng nằm trong Đại Thừa nữa mà có liên hệ đến là đất, là quý vị biết cái gì nữa không? Ở đây bữa nay thì phần đông chúng ta thường có cái khuynh hướng phần đông là tụng kinh là Di Đà. Tụng kinh Di Đà để được gì thưa quý vị? Mà bạn sang về đâu? Về thế giới phương Tây cực lạc là tịnh độ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cũng là gần gũi hay là liên hệ liên tưởng đến lời dạy của Đức Phật về việc tu tập giống như đất, thì chúng ta sẽ thấy là tịnh độ. Đây là một cái trường hợp là thứ hai. Trường hợp vừa rồi thì chúng ta thấy là Địa Tạng Bố là Bồ Tát phân tích trên cái mặt là nghĩa đen cũng như là nghĩa còn nghĩa bóng, về mặt truyền thuyết cũng như về mặt là thực tế, thì cái tịnh độ đây cũng thế. Chúng ta biết rằng người nào mà niệm Phật nhiều, niệm Phật thì tất nhiên rồi là sau khi chết sẽ được Đức Phật A Di Đà là tiếp rước đưa về cảnh giới của ngài ở phương Tây, và phương Tây cực là cực lạc. Ở đây chúng ta biết rằng cực lạc là một cái biểu tượng. Ai mà vì chúng ta biết rằng là những cái người mà niệm Phật á để cầu cái tha lực của Bồ Tát, của Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh về cảnh giới của ngài, thì chúng ta biết đó là những cái người mà đa số sống bằng niềm tin. Cho nên rằng là quý vị thấy phần đông những cái người mà niệm Phật cầu vãng sanh về đó là thường những cái người là già cả. Người còn người trẻ mà ít ai mà họ là cầu vãng sanh đâu. Họ không dám cầu vì họ đang còn yếu đời mà. Nhưng mà những cái người tùng Di Đà nhiều là thường là những cái người là lớn tuổi rồi. Những cái người mà cảm thấy rằng là rất là kính mến, rất là quý mến là Đức Di Đà. Đây là vì con quý mến là tại vì sao? Vì mình sắp sửa đi tới là cái chỗ đó. Và bây giờ còn gì quý hơn nữa là được ngài tiếp dẫn đưa mình về là về cái cảnh giới còn của Ngài. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng Di Đà, kinh Di Đà đây là một cái bộ kinh phổ biến nằm trong Đại Thừa Phật Giáo. Và như chúng ta biết rằng cái sự xuất hiện của Đại Thừa Phật Giáo là chúng ta sẽ thể đáp ứng cho niềm tin và cũng đáp ứng cho về mặt luận lý hay là khoa học phân tích. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đứng về mặt niềm tin thì rõ ràng rằng là những cái người niệm Phật họ cảm thấy rất là phấn khởi. Là vì khi mà tụng kinh Di Đà đó thì sẽ có Ngài tiếp rước về cảnh giới của, về cảnh giới là con của Ngài. Thì đây rằng là những ai mà có niềm tin thì cảm thấy là phấn khởi lắm. Và họ tùng với một cái niềm tin là tha thiết cầu mong được Ngài là tiếp dẫn để đưa về cảnh giới con của Ngài. Rồi, đó là trên cái phương diện là cho những cái người niềm tin. Bây giờ chúng ta phân tích trên cái góc độ về khoa học này, về luận lý, thì chúng ta sẽ thấy rằng kinh cũng kinh A Di Đà đó, nhưng mà sẽ cho những cái người trí là có một cái nhận thức khác, có cơ sở khoa học là đàng hoàng. Thì cũng trong cái bộ kinh đó, Đức Phật A Di Đà có nói rằng: Xá Lợi Phất, nhược hữu thiền nam tự thiền nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhì nhật, tám nhật, tử nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhân tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật dự chư thánh chủng hiện tại kỳ tiền thì nhân chúng thời tâm bất điên đạo tức đắc bạc sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Đây là một cái đoạn kinh chữ Hán nằm trong A Di Đà kinh. Quý vị thường hay tụng vào một buổi tối đấy. Thì những cái người lớn tuổi già cả thì họ phần đông họ không thích là suy nghĩ, họ chỉ thích niềm tin thôi, cho nên họ chỉ mong có mà có cái quả thôi. Còn cái quả là tất nhiên là gì? Được vãng sanh về cảnh giới phương Tây. Nhưng mà nếu như mà đọc cái đoạn kinh đó phân tích trên mặt luận lý, chúng ta thấy nó khoa học lắm. Là cái đoạn ý của cái đoạn đó là thế nào? Đoạn đó nói rằng: Xá Lợi Phất, nếu như có thiền nam tín nữ nào mà nghe tên của ta rồi niệm danh hiệu của ta một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì cái người đó sau khi chết thì sẽ được ta và thánh chúng tiếp dẫn đưa về cảnh giới là phương Tây cực, là cực lạc. Phân tích của cái đoạn đó ra, chúng ta sẽ thấy có hai phần. Phần đầu là nhân, là tất nhiên từ đầu cho đến nhất tâm bất loạn là nhân. Còn cái phần còn lại là quả. Theo luật nhân quả. Luật nhân quả đó nói thế nào? Nhân là gì? Nhất tâm bất loạn. Đức Phật, có phải Đức Phật ra điều kiện không thưa quý vị? Niệm Phật mà đến chỗ nhất tâm bất loạn thì đây chính là điều kiện, mà đây cũng chính là cái nhân tiền đề để mà cho ra cái quả. Cái quả là Đức Phật sẽ tiếp rước về cảnh giới của con của Ngài. Thì đối với những người khoa học á, luận lý, thì họ thấy rằng cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc không xác định được. Chưa ai xác định được tọa độ cực lạc nằm ở đâu. Lên Google Map mà bấm một cái không biết. Google Map là bỏ tay. Google Map là chỗ nào trên hành tinh này là bấm một cái là Google Map là cóc một cái là ra liền. Nhưng mà quý vị về thế giới phương Tây cực lạc A Di Đà, Google Map đặng dấu hỏi liền, bỏ tay. Thì đối với nhà khoa học á, người ta không cần cái quả. Còn rồi cái quả đó chúng tôi sẽ phân tích thêm. Nhưng mà trong cái đoạn này rõ ràng là cái nhân, những nhà khoa học người ta sẽ đánh giá là cái nhân. Cái nhân đó chính là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó chính là tâm gì? Tâm thiền định. Như vậy đối với những nhà khoa học luận lý thì họ nói rằng không cần cái quả, chỉ cần là cái nhân thôi. Nhân như thế nào thì quả sẽ như thế ấy. nhân hiện tại à, là nếu như mà mình là phiền não khổ đau thì chắc chắn rằng là Ngài sẽ không có rước rồi. Nhưng mà cái nhân của mình nếu như hiện tại mà mình nhất tâm bình tĩnh, nhất tâm bất loạn mà, thì đây chính là cái đứng trên góc độ khoa học luận lý, người ta thấy rằng là nó có. Cũng trong một cái bài kinh A-di-đà, đứng trên góc độ niềm tin vẫn có niềm tin, đứng trên góc độ khoa học, những ai thích khoa học vẫn có chỗ để cho họ là tin cái bộ kinh này. Đó là ngay hiện tại mà cái nhân của anh à, nếu như ngay hiện tại mà tâm của anh là bất loạn thì chắc chắn rằng anh chết tự động. Nếu như mà đúng như là Đức Phật A Di Đà thì Ngài phải tới tiếp rước mình mà về cảnh giới còn của Ngài. Và đây chúng tôi cũng xin nói thêm là trong cái truyền thống của Phật giáo, dù Nguyên Thủy hay Đại Thừa sau này, thì trong Nguyên Thủy Đức Phật là có nói đến vấn đề giải thoát. Cảnh giới giải thoát là như thế nào? Thì một hôm có một cái vị ngoại đạo, trong khi là đối thoại với Đức Phật, thì cái vị ngoại đạo đó mới hỏi rằng: thưa tôn giả Gotama, vậy thì một cái vị tỳ kheo mà giải thoát rồi đi đâu? Thì Đức Phật trả lời một cái câu hỏi mà rất hay: này, thế thì tôi hỏi bạn, cái đèn dầu khi mà nó đủ nhiên liệu thì nó cháy, nhưng mà khi nó hết nhiên liệu rồi á thì nó tắt. Vậy ngọn lửa là đi đâu? Để thấy rằng thì cái câu trả lời đó làm cho người ngoài đạo kia là bỏ tay. Nhưng mà đây là một cách biện luận của đạo Phật đối với ngoài đạo. Nhưng mà đạo Phật vẫn chủ trương có cái cảnh giới giải thoát đó, nhưng mà chỉ có những người trí và những người giải thoát rồi thì họ mới biết mà thôi. Cũng giống như là một cái con rùa, hắn đi trên đất liền, sau khi đi trên đất rồi hắn về dưới nước á, nó mới mô tả: ô, trên đất là tao thấy là người ta đi hai chân mi, tụi bé ơi, người ta trên kia đi hai chân à. Thì mấy con cá này, con tôm này, con cua ở dưới, ôi trời, thì tụi đi hằng cứ ẻo 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 là như mình là thối gì gì đâu mà bại cái đuôi. Đấy là một cái câu chuyện ngụ ngôn mà rất hay. Thì như vậy là để nói lên rằng à, là những ai mà chưa có kinh nghiệm lên mặt đất thì không thể nào hiểu nổi. Thế nào? Thì không hiểu nổi. Những cái con cá con cua ở dưới nước thôi, hẳn mà nó chưa có một cái kinh nghiệm gì trên mặt nước cả, thì làm sao mà nó biết được khi mà cái con rùa nào nó lên nó diễn tả cái loài người loài vật ở trên là đất, thì làm sao mấy con cá dưới nước mà nó có thể hiểu được? Còn quý vị thấy không? Và Đức Phật có xác định rằng à, vì có cái chỗ giải thoát cho nên ta mới dạy cách giải thoát. Đây là một cái điều mà chúng ta mà phải biết. Nói như vậy là không có nghĩa rằng là không có cảnh giới giải thoát. Và Đức Phật cũng có nói trong những cái bài đối thoại với ngoại đạo, thì Đức Phật cũng cho biết rằng giải thoát. Một hôm à, khi mà Đức Phật à, ngoại đạo tự tranh luận với Đức Phật á, thì Đức Phật có hỏi rằng giải thoát có một hay là có nhiều? Nhưng mà ngoại đạo cũng công nhận giải thoát là chỉ có một. Chỉ có một. Bởi vậy cho nên rằng là dù tu truyền thống Nguyên Thủy hay là truyền thống là Đại Thừa, thì giải thoát vẫn là một, vẫn là giống nhau à. Cho nên những cái hình tượng như là à, biểu tượng là như là chuyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, hay là chuyện sinh về một cái cõi Phật ở phương Đông, cõi Phật là ở phương Bắc, cõi Phật ở phương Nam. Vì như chúng ta biết rằng tịnh độ là có nhiều cõi tịnh độ. Tịnh độ phương Tây thì Phật A Di Đà, tịnh độ phương Đông thì có Đức Phật khác, Tịnh độ phương Bắc thì có Đức Phật khác, tịnh độ phương Nam thì có Đức Phật khác. Thì chúng ta đừng có tưởng rằng là nhiều cái cảnh giới như vậy là nhiều cái giải thoát là khác nhau. Nó chỉ là một, nhưng mà những cảnh giới đó chỉ là biểu, là biểu tượng. Cho nên là tịnh độ, chúng ta biết là tịnh độ nó có, cũng có liên quan là tịnh là thánh, thánh tịnh, mà độ là, độ là đất. Tất nhiên là đất thánh, đất là thanh tịnh. Đất thanh tịnh đấy cũng có nghĩa rằng gì, là tâm thánh, tâm là thanh tịnh. Cho nên rằng là cảnh giới cực lạc đứng trên một cái ghế góc độ về luân lý, về khoa học, thì đây chính rằng là cảnh giới của Đức Phật. Mà cảnh giới của Đức Phật á, là không còn phiền não, là khổ đau nữa, là cái tâm không còn phiền não, khổ còn khổ đau nữa. Thế nào? Và nhiều khi nói cái tâm á, là khó thấy, cho nên là mà đưa qua hình tượng là cái đất. Thế nào? Đất ai dễ thấy. Cho nên cái chuyện tình đồ Tây Phương Cực Lạc thì đây cũng là một cái là một cái khái niệm có liên quan đến cái lời dạy của Đức Phật, là đối với La Hầu La là hãy tu tập giống như, là giống như đất. Rồi như vậy là qua cái bài giảng hôm nay, để cho chúng ta thấy là Đức Phật có cái lối là giáo huấn rất đặc biệt. Đó. Ngài chỉ dẫn cho một cái con người là những cái cách thức tu tập. Trước tiên là cần phải biết, phân biệt được hay là chấp nhận được là có cái thật, là có cái ảo, có cái khổ đau và có cái giải thoát. Sau khi chấp nhận rằng là có cái chuyện giải thoát rồi thì chưa đủ, mà rồi Ngài sẽ chỉ cho cái người đó cách tu tập như thế nào. Biết được cái cách thức là tu tập như thế nào rồi cũng chưa đủ, mà Đức Phật còn là chỉ cho người đó phải hành, hành thiền. Đó. Tất nhiên phải có pháp học và pháp hành. Lý thuyết phải đi đôi với là thực, là thực hành. Đó. Và cùng qua cái bài giảng sáng nay, để cho chúng ta thấy rằng là cái truyền thống Phật giáo phát triển về sau này, tuy rằng hình thức nó có những cái là cách diễn tả có vẻ thần thoại, có vẻ là siêu thực, nhưng mà đằng sau, nằm đằng sau những cái câu chuyện có vẻ như siêu thực đó, nó vẫn ẩn chứa, vẫn có, vẫn còn giữ lại những cái yếu tố rất là hiện thực, rất là gần gũi với đời thường. Và cùng ngang qua cái bài giảng sáng nay thì chúng ta biết rõ thêm về cách tu tập, về cái mối liên hệ giữa các cái truyền thống, và chắc chắn rằng sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều trong vấn đề là tu tập để đạt đến cái mục tiêu đó là hạnh phúc an lạc ngay cái cuộc đời này. Và rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trên bờ môi từng bước chân điểm trang cuộc đời.